Rồi hàng ngày chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà hiểu Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là bảo sắc, Phật là linh cảm. Thì vạn linh đều ở trong cái giới này. Tại sao ông Phật không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho người ta dễ hiểu? Nhưng mà chúng ta tìm tại sao dùng Nam mà không dùng, không có dùng 1. Nam cũng nói chữ Nam, nó có chữ nó tập trung. Khi mà thông rồi nó tập trung ở đây, nó bọc sang. Còn cụ nói 1, hai cái âm nó khác. Về điển khai Mô nó khác, mà cụ nói 2 nó ở đây. Đó thì mình cứ thử. Cho nên khi tôi thắc mắc, sự thắc mắc của cụ là sự thắc mắc của tôi. Cho nên tôi dày công, tôi luyện, tôi không ăn cơm để tôi tìm tại sao ông Phật, ông ngu quá, ông nói Nam Mô Di Đà Phật. Ông không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọn. Tôi tìm ra tôi mới phục ông. Chỉ mở điện cho lục tâm thông khai thông. Cái quả của mình, cái lửa, cái nam phương, nam thập phương, nam lửa, bính tinh, cái mát điện này, tả hữu nó chuyển vô, cái nó phát quả ra. Đánh vô đây, cái xẹt ta quả tâm tinh, đó là quả giới. Mà quả giới xuất ra thừa tiếp thanh giới, thì cái quả nó càng ngày đi gặp vô cùng. Con người thông minh nhờ chỗ đó. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy được cái kia không thi, được thanh nhẹ mới thấy cái bên trên. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận phải có thủy đầy đủ, nó mới phát triển, xuất phát, nó mở cái xương sống đi lên trên bộ đạo, nó cung cấp cho cái trí não thông minh và tăng gia. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần. Tinh khí thần tập trung là chỉ có phát triển mà thôi. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, cụ đang có sắc vàng, nếu không có sắc vàng má nó nhập lỗ chiếc lắm, phát quang. Mà bây giờ mình tu, mình làm pháp luôn, hít vô và hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì nó cung cấp lỗ chiếc lắm phát quang ra. Thì cái hào quang của mình càng ngày càng nở rộng. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết chuyện của mình từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ phải làm thế nào để đi tới? Tự mình phân xét và tự mình đi. Mới chịu trơn pháp, không sống trong ý lại, nhưng mà sống trong thực hành để đạt pháp, như Thích Ca đã và đang làm. Thì chúng ta mến yêu Ngài, chúng ta thực hành như Ngài. Còn nếu chúng ta mến yêu Ngài mà chúng ta lợi dụng Ngài phù hộ, thì chúng ta là người ghét Ngài, chứ không phải mến yêu Ngài. Cho nên tu tới đó tôi mới giác ngộ. Rồi mỗi ngày tôi chỉ thấy Thích Ca rõ ràng, và tôi xin Ngài thử coi. Với cái tánh tôi kỳ, tôi tự xin. Hồi đó tôi đi bộ xuống Chợ Lớn, đi xuống Đa Cao để nghe pháp. Nhưng mà giờ tôi xin Ngài cho tôi xin cái xe hai chỗ ngồi thôi, để tôi đi xuống tôi nghe pháp. Thì không bao lâu tôi mua được cái sim Casis, mà banh lên banh xuống. Cho cái đó là thử thách cho tôi. Sáng tôi phải sửa cái xe cho được. Mà tôi đi và người nào muốn đi nghe tôi chở thêm người nữa. Sau tôi làm cái băng tôi chở thêm hai người. Xe xin ra xích tôi chở được bốn người. Thì xuống nghe pháp. Tôi xin thử cái thôi. Cho liền. Mà cho trong lúc tôi không tiền. Tôi ngồi tôi thiền. Thấy tôi làm đi làm việc ở trong cái hãng Quy Kỳ. Mà tôi ăn rồi tôi nhắm mắt, mà tôi có học ăn nhân đâu. Tôi đi làm hãng Quy Kỳ. Tôi nói ra bà vợ tôi nói, ông lôi thôi tôi đưa ông vô chợ quán. Ông đã không đi làm, ông ngồi nhà ông thiệt. Bây giờ ông nói Mỹ mướn ông mà ông không biết tiếng Mỹ. Bây giờ tôi nói ra là nhất định là bà già đẩy ông vô nhà thương chợ quán. Tôi nói chắc chắn như vậy. Tôi nói bà, tôi làm việc trong cái nhà, cái bureau mà có tủ kiến, có máy lạnh, tôi thấy rõ ràng. Bà đi, ông im đi, ông nói tôi xuống tôi nói ông chết. Thì không có bao lâu người bạn tôi nó dẫn tôi xuống hãng Gestalt tôi làm. Mà vô tôi không có, tới bây giờ mà ông đi lục hồ sơ tôi không bao giờ tôi làm cái đơn cho Gestalt xin việc bạn. Tôi làm 14 năm đó. Mà tôi không có đúc đơn. Nó kêu tôi đúc đơn, tôi nói tôi đâu có xin việc làm. Ông bạn tôi dẫn xuống chơi nó thôi được rồi mai anh đi làm. Nó không biết nó nói sao tôi đâu có hiểu. Tôi xuống tôi nói ông Tư nói, trời, ở đời này có cái chuyện lạ kỳ. Tôi không biết tiếng Le mà nó mướn tôi ông. Nó kêu tôi làm, nó cho tôi 7.500 một tháng. 1.500 tiền cà phê, 1.500 tiền ách xanh. Mà trong lúc ta đi kiếm việc 3.000 đồng một tháng, 1961, ông biết 7.000 mấy lớn lắm đó. Tôi về tôi tôi lãnh lương tôi đưa bà xã nói ông đi ăn cắp tiền hoài. Rồi tôi không có nói bà tôi đi làm đâu, ta mướn, tôi đã nói bà quê kỳ mướn, bà không có tin. Tháng nào tôi đem lương về bà cũng đi ăn cắp hoài, không tin mà. Bà cũng thèm xuống coi cái hãng tôi làm nữa. Nhưng mà lần lần ông Tư ông nói là bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Đó, hồi đó tôi đang thắc mắc vấn đề xuất học rồi. Bạn cứ đi làm, tôi làm với bạn. Thật sự, cái gì cũng là may mắn giúp đỡ tôi. Người ta 10 năm trời bán không được đồng đô la, đồ quá chất mà tôi vô tôi bán cái 17 ngàn. Bên đó đánh vỏn vẹn một cái cáp, nó congratulation một chữ thôi. Chúc tụng tôi vậy. Cái chuyện kỳ diệu. Và trong đời tôi không thể nào tin được. Và tôi người của thời đại mà. Ông Tư ông nói vậy chứ. Ông đâu có biết ăn lê mà ông đi làm với tôi. Nên vậy á, mà sau này bạn làm sếp hết. Sau này tức xét phát lương của tôi ký luôn. Ở trong cái hãng lớn gì đó. Tin cậy tới vậy. Mà tôi đâu có học. Không có bao giờ tôi học. Tôi có thì giờ đâu tôi rảnh là tôi thiền chứ. Tôi không có học làm gì nữa. Nói thiệt.
Thưa thầy, người ta nói thế này, nếu mà tu tới một trình độ thật cao rồi thì có thể biết được các thứ tiếng ngoại quốc mà không học, có thể được như vậy hay không?
Chính tôi đây nè, tôi ngạc nhiên lấy tôi nè. Bây giờ ông nói tiếng Tiều thì tôi nói y như người Tiều, ông nói tiếng Phúc Kiến thì tôi nói y như Phúc Kiến, cho nên mấy người Phúc Kiến cũng lạ. Có nhiều nói nó là Phúc Kiến, người kia nói nó là Tiều, rốt cuộc tôi nói tôi là Quảng Đông, tôi có hai người kia nó bật nữa. Cái sự học tiếng nói của tôi nó dễ như trời, không có khó khăn. Và tôi sợ cái sự thông minh đó. Khi cần thiết là tôi nói được hết đấy. Chú kỳ này tôi ra tôi tới Manila rồi tôi nói sơ. Bây giờ tôi tới Manila tôi giảng tiếng Anh lê không? Rồi thì hỏi cô Nhi này, cô đi theo cô. Tôi đâu có biết giảng ban đầu, có biết nói đâu. Bây giờ tôi nói thao, bây giờ ông nói tiếng lê tôi nói giọng tôi cũng ngon lành. Không ở lâu đâu. Cho nên cái chuyện đó cần thiết thì mình làm được, còn không cần thiết không cần. Cho nên bây giờ nhiều người trí thức ở Manila cũng bắt đầu học tu, thấy những chuyện lạ của tôi và thấy tinh thần làm việc của tôi. Và kỳ này tôi qua được chữa một ông tỷ phú ở bên đó. Ông bệnh như là bác sĩ, đủ bác sĩ chữa không hết. Tôi chữa ông tuần lễ, ông đi, tôi kêu ông đi restaurant ăn với tôi, nói chuyện lớn tiếng, khỏe mạnh. Bây giờ ông vui trẻ lại. Thành ra ông đồn với người ta, ông này không phải châm bằng kim, ông có cái gì châm cho trong mình tôi. Chứ còn bác sĩ tôi là thứ hạng nhất ở đây không mà trị không được. Mà bây giờ tôi xa ổng là tôi nhớ. Thành ra bây giờ mỗi tuần bắt tôi có rảnh phải điện thoại nói chuyện với ổng cho ổng đỡ khổ. Mà tôi không điện thoại là ổng phải điện thoại. Ổng nhớ tôi lắm, thương tôi như người tình. Tôi nói ổng càng thương tôi thì ổng càng mau mạnh. Rồi ổng bằng lòng bỏ tiền ra giúp người Việt Nam, đưa tiền cho tôi mua đồ gỡ về Việt Nam giúp những người nào thiếu thốn. Tôi gỡ biết đi, một lần $5,000 gỡ đồ về bên Việt Nam, không biết cũng gỡ cho người ta để làm phước. Tôi thấy giàu, tôi nói ông giàu ông để làm gì, để tiền làm gì? Tôi nói cái giàu là cái tội ngu đó. Chúng tôi cũng giàu, cũng có tiền, mà chúng tôi không biết làm phước. Có cơ hội đâu làm phước. Mà bây giờ các ông là có cơ hội làm phước. Bởi vì cái tiền ông bây giờ tôi tính đây, tôi lấy bàn tán tôi tính đây, nghĩa là ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết. Ông có 100 ngàn cây dừa. Ông có cái mỏ dầu. Thấy không? Ông có một xưởng thuốc 2,000 nhân công thuốc lá. Thấy không? Ông có 2 cái labo. Rồi bây giờ ông ngồi tính đây, ông chết đi sống lại 10 lần ông ăn hết giống không? Thì bây giờ ông phải chia cho người khác. Tôi đề nghị ông làm điều đó, thay thế Thượng Đế làm điều lành. Cho nên ông tu tiền ra giúp trại tị nạn người Việt Nam nhiều lắm. Nghĩa là muốn cái gì được cái này.
Tốt lắm.
Ừ. tất cả những người nhà giàu đều nghe lời tôi hướng về tị nạn Việt Nam, cả ở đảo Bataan, Palawan giúp gỡ một lần 100.000 vitamin. Tôi cần 100.000 là gỡ 100.000 liền, không có nói, không có bớt cái gì hết, gỡ máy bay liền. Đi Labo.
Cảm ơn thầy. Vậy còn thưa thầy, có dứt sách nào về cái thuyết pháp vô vi này, mà sách nào mà nó gọn mà đọc dễ hiểu không hết?
Có, dễ hiểu đó, là cũng nếu mà cũng muốn biết cái phương pháp công phu là chú Thắng là rành lắm, để chỉ dẫn cho tất cả mọi người tu.
Thầy có để cuốn sách lại?
Có sách, có sách pháp, có không Thắng? Có phương pháp công phu.
Có
chứ. Cụ thực hành rồi cụ thấy nghe là 6 tháng sau cụ đừng nói bạn bè, người ta nói sao lúc này mặt anh vậy trẻ, lúc đó cụ mới thấy, người ta nói mới thấy. Cũng như là ông Niệm cũng vậy, ông ở bên đó, ở bên Việt Nam đâu có tin tôi, bây giờ qua tới Canada thì nghe là ông nghe băng tôi rồi thấm nhuần, rồi bây giờ ông thiền, bây giờ ông mạnh, chơi tennis thanh niên chơi không lại mạnh lắm, nhờ hít thơ đấy mạnh trẻ lại.
Tôi cảm ơn thầy lắm, tôi để cho những người khác chứ để tôi không có chiếm hết.
Quý lắm, nghĩa là có những cái gì thắc mắc cụ hỏi để anh em có dịp nghe những sự trao đổi giữa tôi và cụ.
Dạ kính thưa thầy, anh bạn con cái bên mới hỏi phải thầy Cách Nghĩa, anh nói là phương pháp này kêu bằng phương pháp vô vi. Mà hỏi con Cách Nghĩa của
con
trôi nữa thì sẵn đây xin thầy
giảng giải. Vô gì á? Cách Nghĩa chữ vô gì hả?
Dạ, phương pháp
vô. Vô là không, mà cái nhỏ cũng không luôn. Đi tới cực thanh cực tịnh. Vô là không, vi là nhỏ nhất, nhưng mà cái nhỏ cũng không còn nữa, đi tới không không. Thì cái không không đó ở tôn giáo nào cũng phải đi tới rốt ráo đó. Không nói Phật giáo, Thiên Chúa giáo, các tôn giáo phải đi tới vô vi mới đi tới bình đẳng. Kiểu nhất trần bất nhiễm vô vi. Nghe hiểu chưa?
Thưa thầy, Cắt Nghĩa thêm một chút nữa.
À, muốn hiểu thêm nữa. Đi tới vô vi là đi tới chỗ không động. Bởi vì tâm người động, như nãy cụ nói nó động loạn. Rồi cụ đi tới vô vi là nó phải không động. Nói thấp chút, không động là vô vi. Cái nhỏ nhất cũng không, không có chấp, không có giận, không có hờn. Cái nhất trần bất nhiễm, không có nhiễm trần. Cư trần không có nhiễm trần. Còn bình thường là cư trần nhiễm trần. Cư là ở thế gian phải nhiễm cái chuyện thế gian. Nhưng mà khi mà cái chân lý thông rồi, mình ở chỗ đó, mình khai thông nó rồi, mình đâu có bị nhiễm và bị ràng buộc bởi cái đó nữa. Hết. Kêu bằng vô vi. Rõ chưa? Cảm ơn cô nhiều lắm.
Thank you.